Xin chào các bạn, hôm nay là ngày 26 tây tháng 3 năm 2023. Bài thư ngỏ tuần này có tựa đề là chiều hướng. Chiều hướng đổi thay quy một mối, bình tâm học hỏi chẳng sanh tồi. Quy nguyên diền mối trong thanh tịnh, học hỏi không ngừng tự giác minh. Lương Sĩ Hằng.
L'orientation. Changeons l'orientation pour retourner à l'origine primordiale unique. Quand nous nous adonnons à l'apprentissage spirituel avec l'équanimité, nous ne créons pas de vilenie. Retournons à l'origine primordiale unique dans la sérénité. Quand nous nous adonnons sans cesse à l'apprentissage spirituel, par nous-mêmes, nous parvenons à l'illumination.
Chiều hướng, tại sao thầy là làm một bài thơ chiều hướng? Đề tài chánh là chiều hướng. Tại sao nó là một cái đề tài chánh? Pourquoi c'est un sujet principal, l'orientation?
Tại chiều hướng là nó quyết định cái sự tiến hóa của mình cho nó đúng. Donc l'orientation est très important pour avancer correctement dans la bonne direction.
Thì đúng rồi đó, thì mình bất cứ mình đi đâu, mình phải biết mình đi về cái hướng nào. Kinh Kỳ Xoa, quand on entreprend un voyage, il faut qu'on détermine dans quel sens on y va, dans quel orient, vers quelle orientation on y va. Donc c'est très important. Si on se trompe d'orientation, on va s'égarer. Nếu mà mình đi lạc hướng, không có đúng hướng, thì mình sẽ đi lạc. Mình sẽ đi lạc là mình đi không bao giờ mình tới nơi, hay là mình mất rất nhiều thời giờ. Soit on perd beaucoup de temps, soit on n'y arrive jamais, si on va toujours dans le contresens. Donc c'est une notion qui est très importante. Cho nên cái chiều hướng là một cái khái niệm nó rất là quan trọng. Thì con người ta đi thường thường đi theo chiều hướng nào?
Thì... con người ta thường thường đi chỉ chiều hướng văn vọng. Je disais que sur la vie terrestre, on l'oriente toujours vers la victoire, vers la gloire. C'est un petit peu dangereux. Et si on prend dans le sens inverse, on risque de rencontrer des mauvaises choses. Nếu mình đi ngược chiều, mình có thể mình gặp trượt.
Rồi, gì khác nữa không? Est-ce que vous avez d'autres idées?
Mình thấy cuộc sống của mình có hai chiều, một chiều đi lên với một chiều đi xuống, mà phần lớn ở thế gian là mình hướng về hạ giới nhiều hơn. Moi, je vois que dans la vie il y a deux sens, il y a le sens dirigé vers le haut et il y a un sens dirigé vers le bas, mais l'être humain il pense toujours vers le bas quoi.
Tại sao con người nó hướng hạ vậy? Pourquoi les êtres humains s'orientent vers le bas?
Parce que pour descendre, c'est toujours plus facile que pour monter. Il n'y a pas d'effort à fournir. Là, tại vì mình đi xuống, cái đường nó dễ dàng lắm, nó đi xuống tự nhiên. Còn muốn mà leo lên, muốn đi lên là khó khăn lắm. Phải có nhiều effort, nhiều cái effort nó sao?
Cố gắng.
Cố gắng mà lên được. Mà mình tu rồi á, mình bắt đầu mình học cái gì rồi.
Tại sao?
Đâu trên mô mình không có đi lên mà mình không có đi vô mà mình phải đi lên nữa. Il ne suffit pas de plus tourner vers l'extérieur, Mais en plus, il faut aller vers le haut.
Rồi bây giờ trở lại tại sao con người sanh ra là phải hướng hạ. Pourquoi les êtres humains quand ils sont nés, ils se regardent vers le bas?
Parce qu'ils sont dominés par leurs organes et leurs cinq sens. Tại mình bị cái phần cái phần à l'intérieur de nous. Les organes, ngũ tạng, với ngũ quẩn, nó mình học cái đó trước, thành mình thấy mình có con mắt, mình ngó ra ngoài, mình học cái chuyện bên ngoài, mình không có nhớ là mình có phần hồn, mình không có biết nữa, mình không có biết là phải vô trong mình mới tiến hóa được, mình mới về cõi được.
Trước khi cái đó, tại sao con người nó lại hướng hạ? Trước khi mà nó biết ăn, biết nói, biết nhìn, biết nghe, biết ngửi. Avant qu'il sache utiliser les quatre sens. Qu'est-ce qui se passe avant?
Vì sức hút của Hồng Trần.
Lúc mà nó chưa có mở mắt, nó chưa biết gì hết đó, thì nó chưa có bị hút. Bien, il disait que c'est dû à l'attraction de la vitesse. Moi, j'ai dit avant, quand les jeunes bébés, ils ne sont pas encore attirés par les poussières de la vie, ils ne connaissent rien. Ils viennent d'être nés.
Parce que quand il descend, l'enfant descend du ventre de sa maman, il a la tête dirigée vers le bas et les pieds contre Dieu, non? C'est ça?
Oui, c'est ça la bonne réponse.
Voilà. J'osais pas, mais c'est bon. Hein? Ah, oui.
C'est ça, il va en contresens. Il va en opposition au ciel et à Dieu.
C'est ça.
Ça, c'est la première raison déjà. De trouver la bonne réponse.
J'osais pas en plus.
Même on n'osait pas, il faut exprimer.
Oui,
tu vois, même si c'est pas juste la réponse, mais tu exprimes ce que tu ressens.
Ouais.
Tu vois, pour participer.
C'est vrai.
Il faut pas avoir peur.
Non, faut pas avoir peur de dire.
On est tous égaux.
C'est la vérité ce que tu dis.
C'est comme la famille. Tu parles entre les frères et sœurs, les tantes, l'oncle.
Đó là khi mà mình xuống thế gian á, là mình đã đâm đầu xuống rồi, mình đi nghịch là ông trời, là nghịch thiên. Xuống thế gian á, mình khi mình sanh ra là mình nghịch thiên. Còn on est né, on est en opposition déjà à Dieu, au ciel. On va dans le sens inverse, on pique vers le bas. Rồi khi mình tu thì mình làm sao? Et quand on mène de la vie de perfectionnement, qu'est-ce qu'on fait?
On essaye de changer de direction.
Comment?
C'est-à-dire, par la pratique, nous voulons retourner, c'est-à-dire ne plus avoir la tête en bas, mais plutôt la tête vers le haut.
Non, il faut une réponse plus précise que ça. On est déjà à un stade avancé des études.
Okay.
Il faut être plus précis que la pratique. C'est quoi la pratique?
La pratique, c'est le bâton du berger. C'est le bâton qui nous...
Cái câu hỏi tôi đặt ra nó rất là chính xác. Mà trả lời một cách mơ hồ như vậy thì nó không có đúng với cái trình độ mình bây giờ.
Okay.
Bây giờ mình tiến lên.
Tu peux répéter la question, s'il te plaît?
Bây giờ hồi đó mình xuống là mình nghịch thiên, rồi bây giờ mình tu rồi mình làm gì?
Thuận thiên. Thuận thiên.
Thuận thiên là làm sao? Làm cái gì mà thuận thiên?
Làm
cái gì kêu là thuận thiên?
Làm thuận thiên và đã tồn á.
Làm không, giờ bạn hỏi làm cái gì để thuận thiên?
Làm cái gì cho thuận thiên?
À, cái
sự thờ.
Rétablir l'ordre pour parce que quand on descend c'est la tête d'abord, maintenant comment là rétablir la tête vers le haut. Cô... On se met la tête pour pouvoir rejoindre là-haut. C'est pas ça?
Non.
Ça c'est nhật thiên, thuận thiên.
Làm cái gì pháp nào mà thuận thiên? Quel est l'exercice qui nous redresse? Je vous souffle un peu là. Nhắc tuồng chút xíu là cái pháp nào nó giúp mình thuận thiên?
Pháp luân. La respiration.
Pháp luân thường chuyển.
À.
Pháp luân thường chuyển.
La respiration.
Tại sao pháp luân thường chuyển là nó giúp mình thuận thiên?
Nó trụ điển trên đỉnh đầu.
Trước khi trụ điển trên đỉnh đầu là cái gì?
Khi mình trụ điển thì mình phải thanh lọc bản thể mình.
Trước khi trụ điển trên đỉnh đầu làm cái gì mà nó giúp mình thuận thiên? Cái skin word dress.
Il faut qu'on s'allège avec la respiration. Nous prenons le souffle divin pour nous nettoyer.
Vậy vậy. Cái gì kia là thuận thiên? Chứ không phải là nói thành lọc bằng cách nào, hỏi cách nào là thuận thiên.
C'est pas luồng điển đi thẳng từ trung tâm vào đầu.
Không phải vậy luôn. Trước hết.
Trước hết.
Khi mình vô mình ngồi mình làm pháp luân đó, cái gì nó giúp cho mình thuận thiên trước khi mà mình làm gì hết.
Mon ça soit bien droit.
Mình thở.
La tête dirigée bien droit. La colonne vertébrale bien droite pour aller en direction du haut du ciel de Dieu.
Cái gì nó có cái ý nghĩa là thuận thiên.
Harmoniser avec bon là mình on harmonise avec le monde en haut avec l'énergie du ciel.
Nè, mình hỏi lại cái chính xác hơn cho nên nó vòng ha.
Thuận
thiên là cái pháp luân thường chuyển thì đúng rồi đó. Nhưng mà pháp luân thường chuyển á là mình lật ngược cái xương sống mình, cái đầu đi lên cái xương sống á, là cái đó là nó trở về nó thuận thiên. Cái xương sống trước mình ngồi mà, còn hồi đó là mình xuống là mình đâm cái đầu xuống phải không, ngồi cái đầu mình thẳng lên nè, thì lúc đó mình mới dùng pháp luân thường chuyển mình cho cái luồng điển nó đi lên. Còn cái xương sống là quan trọng, xương sống mình đổi chiều rồi, đổi hướng rồi, thấy không? Hay nó đổi chiều không? Quand on s'assoit pour faire la respiration, on change déjà d'orientation. La colonne vertébrale est remontée, redressée, et la tête vers le haut. Et on utilise la force de la respiration pour faire monter. Donc on change de direction. C'est ça, pour retenir ça. Et là, mình đổi chiều hein? Thuận thiên là thuận chỗ đó đó. Vô chưa? Rồi mình xuống đây là mình đâm đầu xuống là mình nghịch thiên. Rồi mình cái câu của thầy nói là nhập vô thì nó làm sao? Còn nên thấy cơ lực có cái gì sẽ pass à? Nhập vô thì làm sao? Nhập hai chữ lần sau là gì? Nhập hai chữ lần sau. Nhập sanh gì? Nhập sanh gì?
Nhập.
Hả? Nhập sanh gì?
Nhập sanh c'est quoi?
Nhập sanh, nhập c'est veut dire tu pénètre dans ce corps. Sanh c'est ta donner sanh.
Ah.
Nhập sanh gì?
Nhập sanh dục.
À, nhập sanh dục. Nhập sanh dục, qu'on rentre dans ce corps, ça donne naissance au désir. La sexualité, le désir.
Oui, oui.
Nhập sanh dục. Ça vient, mình đổi ngược là cái bằng gì? Quand on renverse la situation, qu'est-ce que ça devient?
Giải cái gì? Nhập sanh dục.
Tiếp theo của câu đó đó. Tiếp theo của cái câu đó đó.
Nhập sanh dục. C'est-à-dire on rentre, on crée le désir et quand on sort, on dissipe le désir.
Vậy có nghe chưa? Có nghe cái câu đó chưa?
Chưa.
Không nghe thì
chắc
không
có nghe mà không có retenir.
À, không nghe thì không biết.
Peut-être có nghe mà không có retenir.
Có nghe biết có gì đằng sau không?
Nhập sanh.
Mình học có một câu mà mình học có phần nữa, sao mình đi tới nơi?
Nhập sanh dục.
Thưởng gì? Thưởng gì?
Thưởng thăng tiến.
À, thưởng thăng tiến.
À, j'ai pas entendu.
Quand on se regarde vers le haut, on s'élève et on avance.
Thưởng. Ouais. Thưởng, c'est direct, hein? Là-haut, hein?
Oui, c'est là-haut.
Ouais,
quand on se regarde vers là-haut, on s'élève.
Thiền sinh.
Nhập sanh dục thượng thăng tiến.
Ok.
Nhớ chưa?
Nhập sanh dục thượng thăng tiến. Ok, merci. Peut-être je sais pas si j'ai entendu. Ouais. Ok, merci.
Tại gì nữa? Rồi giờ nhập xuống sanh dục là tại sao vậy? Tại sao nhập sanh dục của quá? La naissance au désir. Tại sao nhập sanh dục? Tại sao thấy cái gì cũng muốn hết?
Parce qu'on est, comment là? Mình cho ngủ. Kiểu gì? Les cinq éléments, on dépend encore des cinq éléments.
Tại vì cái mắt, mũi, tai, miệng.
Oui, on est limité par les...
Les quatre sens.
Les quatre sens.
C'est l'ouverture au monde extérieur. On communique avec le monde extérieur avec tout ça. C'est nos caméras. Hein? Ils rapportent à l'âme toutes les images, les sons, les odeurs. C'est ça. Dieu nous a donné ses organes pour qu'on puisse communiquer avec le monde extérieur. Ông trời ông cho mình tứ quan để cho mình có thể liên hệ với cái thế giới bên ngoài chứ. Chứ cho mình xuống đây đuôi điếc câm sẵn, rồi bây giờ cho thêm cái đuôi điếc câm này là hết có liên lạc được với bên ngoài rồi. Donc c'est pour communiquer avec le monde extérieur. Pourquoi faire? Ông trời ông cho mình liên hệ với giao cảm với cái thế giới bên ngoài để làm cái gì? Cái mục tiêu của ông trời đó là để làm gì? Để lấy son but.
Pour qu'on apprenne ce que c'est le monde et ce monde va nous amener beaucoup de problèmes.
Mà học rồi làm gì nữa? Học rồi để cuối cùng làm gì?
Xây vào trong để tu hành.
Học rồi để hiểu.
Hiểu rồi anh chàng sao nữa?
Hiểu rồi mới biết sửa, biết đi cái đường đúng. Nếu mình không hiểu mình làm sao mình biết mình tầm bậy, làm sao mà mình biết lựa cái đường.
Khi nào mình mới sửa, mình biết là chừng nào mình mới sửa. Mình biết rồi cái gì? Biết rồi chừng nào mới sửa?
Khi mình trong cái tình trạng đau đớn, khổ.
Khổ để làm chi?
Để thức tâm.
Khổ à, thức tâm.
Thức tâm. Phải thức tâm trước chứ.
Phải thức tâm trước là mới thấy cái bậy của mình.
Còn nếu mà học mà hoài mà không thức tâm thì cũng vậy thôi à, không có tiếng. Trước khi sửa phải có cái sự thức tâm. Tại ông trời cũng cho mình mắt, mũi, tai, miệng. Nhìn nghe để thức tâm, ngửi để thức tâm, nói để thức tâm, thấy để thức tâm. Nhưng mà khi mà mình bất minh chân lý á, thì lúc đó mình sẽ đổi nó thành cái gì? quand on ne comprend pas les vérités, qu'est-ce qui se passe par rapport aux objectifs fixés par Dieu? Il nous donne la vue, l'ouïe, l'odorat, et la bouche, tout ça, c'est pour nous éveiller. Mais si on ne comprend pas, qu'est-ce qui se passe? Lúc này mình học cái gì trước?
Học trước, trước.
Trước là cái gì?
Trước là một cái gì nó nặng nề, nó xấu xí.
Bây giờ nói một cách cụ thể, rồi học trước là học cái gì?
Trước là học nhiều chuyện.
Trước là học mê chấp.
À, học mê chấp.
Mê chấp.
Mà thấy bắt đầu khen cái này chê kia. À, nhỏ, mấy đứa nhỏ là cũng bắt đầu có nhiều món đút vô nó không ăn. Phùng ra. Nhưng nó pẹt.
Đúng vậy đó.
À, nó phun ra, nó không thèm ăn, nó bắt đầu học mê chấp rồi đó. Có món thích, món không thích. Có người tới thì nó cười, có người tới là nó la. Thấy không? Bắt đầu học mê chấp. Donc même les bébés, ils apprennent déjà les intransigences et les passions aveugles. Si on leur donne la nourriture, il y a des choses qu'ils n'aiment pas et ils rejettent. N'aiment pas et ils rejettent. Les choses qu'ils aiment et ils mangent. Des fois, il y a des gens qui préfèrent et d'autres, ils commencent déjà à apprendre ça. Et en grandissant, ça va s'accentuer. Khi mà mình lớn lên, cái đó nó càng ngày nó càng ăn sâu vô cái tâm của mình luôn. Mình biết khen, biết chê. Mình học cái đó, à, mình biết cái đầu mình nó ăn, nó biết cái này ngon, cái gì, cái dở. Nó thấy cái biết cái này đẹp, cái này không đẹp. Nó biết cái người này nó dễ thương, nó thích. Cái người kia dễ ghét, nó không thích. Đó, thì bắt đầu nó học cái đó. Cái hành trình học hỏi nó như vậy á. Nghe không? Bây giờ người đẹp thì nó mê, vậy đó. Et quand il voit les belles filles, il est attiré. Les belles personnes, il est attiré. Un bel homme. Ça, c'est normal. C'est l'apprentissage.
Xong rồi về nhà chiến tranh.
Có khen, có chê, có thương, có ghét. Rồi nó mới ganh cái tánh ghen, de là nest la jalousie, les conflits, la haine. Thì đó là nó mới sanh ganh ghét, rồi đủ thứ chuyện hết, là những cái xấu không à. Thì đó, cái đó là cái chiều hướng của người mà chưa biết tu, chưa có hiểu đạo. Thì nó đi về cái chiều hướng, nó đúng hơn là chưa có hiểu đạo. Thì nó đi về cái chiều hướng, nó đi về cái chiều hướng đó. Thì bây giờ mình biết tu rồi, mình đổi chiều. Không có hướng về đi theo cái chiều hướng mà tham dục muốn, tham muốn cái gì cũng muốn, cái gì cũng tham ở thế gian. Bây giờ mình đổi cái chiều hướng đó đi. Thì mình phải thức tâm. Mình thấy cái chiều hướng mình đang đi nó không có đúng với cái chiều hướng mà mình giải thoát. Thành ra mình phải đổi chiều. Donc quand on se rencontre, on s'éveille, on se rencontre, les orientations qu'on avait prises ne sont pas conformes à notre vœu d'évolution et de libération. À ce moment-là, on va modifier. On va modifier. C'est-à-dire, comme on s'oriente vers l'extérieur, on va ramasser pas mal d'ordures. Maintenant, on va changer d'orientation. Et mình muốn đổi chiều, trước hết mình phải làm gì? Pour changer d'orientation, qu'est-ce qu'on fait? On emprunte un exercice, on emprunte des exercices. Et le premier exercice, c'est quoi? Dans la vie courante. Cái pháp đầu tiên mà mình phải hành là cái pháp gì? Để cho mình bắt đầu quay về bên trong, mình đóng cửa thế gian, pour fermer la porte terrestre.
Ngậm miệng. Ngậm miệng coi răng, coi lưỡi.
Coi lưỡi răng kề răng. Chứ ngậm miệng không thì có đó bình thường. Ai cũng không nói thì ngậm miệng rồi chứ có gì đâu. Coi lưỡi răng kề răng mới là cái pháp, chứ ngậm miệng không phải là một cái pháp. Fermer la bouche, c'est pas un exercice, mais des incisives, contre-incisives et tourner la langue. Ça, c'est un dharma. Mình không có coi lưỡi á, thì nó không có thành cái pháp. Tại sao? Pourquoi quand on ne tourne pas la langue, ça ne devient pas un dharma? C'est juste fermer la bouche, tout le monde sait fermer la bouche. Hein? Mais si on ne sait pas tourner la langue, ça ne devient pas un dharma. Tại sao vậy? Tại sao mà khi mà mình không, mình chỉ ngậm miệng thôi á, mà mình không coi lưỡi á, thì nó không phải là cái pháp.
Mình coi lưỡi là mình đóng cửa đời.
Tại sao coi lưỡi là đóng cửa đời?
Tại vì không cho trượt vô.
Không có cho trượt vô bằng cách nào?
Mình coi lưỡi lên niệm Phật.
Mình coi lưỡi là mới có, là cấm, cấm cái miệng thôi à, chưa?
Nhắm mắt nữa.
Đúng không? Mình coi lưỡi con xem là la bouche et on tourne la langue, on ne bloque que la bouche. Il y a le reste.
C'est une relation avec le cœur de tourner la langue au palais, c'est une relation avec le cœur.
Quand on tourne la langue, ça va faire circuler l'énergie en nous.
OK.
Et on va sécréter de la salive. Khi mà mình co lưỡi, là điện nó bắt đầu nó chuyển chạy bên trong, nó chiết ra nước miếng. Cái đó là mới tới đó thôi. Rồi co lưỡi là mới cái bước đầu thôi. C'est un premier pas. Et si on pense à tourner la langue, c'est ça qui est important, parce que si on parle pas, notre bouche est fermée. Ça, c'est naturel. Ce qui n'est pas naturel, c'est tourner la langue. Cái mà nó không có tự nhiên, không có bình thường, giống như mọi người là mình co lưỡi, chứ không phải là ngậm miệng. Ngậm miệng thì người nào cũng biết ngậm miệng mà. Không nói là ngậm miệng lại đâu, cái đâu nha. Nhưng mà co lưỡi nó khác à. Mà co lưỡi mình biết rồi đó, mà mình không để ý, mình cũng lát hồi nó cũng rớt xuống à. Si on sait tourner la langue, mais si on porte pas une attention pour forcer à tourner la langue elle va retomber.
Oui, ça c'est vrai. C'est juste les gencives contre les gencives, mais la langue... Ouais,
on ne tourne plus la langue.
Oui, oui, ça c'est déjà arrivé.
Ah oui, c'est arrivé à tout le monde, mais on ne s'en rend pas compte. Cái chuyện đó là nó xảy ra thường, nhưng mà ít có ai để ý thì không thấy thôi. Mình tưởng là mình vẫn còn coi lưỡi mà. Thiệt ra hết coi lưỡi rồi. Rất là đơn giản phải không? Nhưng mà không phân tách ra thì mình không thấy. C'est très simple. C'est la base. Mais si on décortique pas, on voyez pas. Vous voyez pas. Et ça arrive toutes les nuits pendant la méditation. Phải không? Rồi coi lưỡi răng kề răng. Mà coi lưỡi răng kề răng ha, giúp cho mình làm cái gì? Qu'est-ce que ça peut nous aider? On revient à la base. Coi lưỡi răng kề răng ha, nó nhắc mình cái gì?
Nhắc mình nhớ niệm Phật hơn.
À, nhắc mình nhớ niệm Phật. Nhắc mình nhớ niệm Phật. Thì muốn mình nhớ niệm Phật là trước hết phải tập coi lưỡi răng kề răng. Thì lúc đó mình mới nhớ niệm Phật. Niệm Phật được á, thì mình mới đóng luôn mấy cái cửa kia. Quand c'est invoqué les six mots, on commence à verrouiller les autres portes. Sinon, on ne ferme que la bouche. Ừ. đóng luôn mấy cái cửa kia thì lúc đó mình mới bắt đầu là không sống nhưng mà không có rước rác nữa. Et à ce moment-là, on limite le ramassage des ordures. On fait la grève. Rồi, bây giờ đi đóng cửa thế gian, mở cửa thiên đàng. Bây giờ khi mà mình thức tâm á, là mình biết cái cuộc đời này đó là nó động loạn. Mình hướng ra ngoài là toàn là chuyện động loạn không. Thấy không? Quand on s'oriente vers l'extérieur, on voit que des perturbations. Et pourquoi ces perturbations nous arrivent? Tại sao những cái động loạn này, nhiều khi nó tới với mình chứ không phải cái động loạn của người khác không? Des fois, il y a des perturbations qui sont loin de nous, ça ne nous concerne pas. On ne fait pas attention. Soit on fait attention, parce que dans ce cas-là, on n'est pas conscient, on ramasse. Mais si ça ne nous concerne pas, on peut oublier. Ça ne nous embête pas trop. Mais il y a des choses qui nous arrivent directement. Thì trong những cái sự động loạn nó có nhiều cái sự động loạn nó xa vời, nó không phải chuyện của mình. Mình nếu mà mình thức giác thì mình không có rước vô tâm làm gì, không quan trọng. Mà có nhiều chuyện á nó tới thẳng với mình. Il y a des choses qui nous arrivent. Yeah, nó ảnh hưởng tới trực tiếp với mình. Thì lúc đó là tại sao vậy? Tại sao nó có những cái chuyện động loạn nó tới với mình mà nó ảnh hưởng mình?
Cái đó là cái bài học của mình.
À, cái đó là cái bài học của mình. Ai gửi bài học tới vậy?
Ở trên.
Ừ, gửi bài học tới. Mà khi mà ông gửi bài học tới, gửi bằng cách nào? Comment Dieu nous envoie les leçons? Il utilise quel moyen? Ông trời, ông dùng cái phương tiện gì để gửi bài học tới cho mình?
Mấy ân sư tới dạy mình.
À, mấy ân sư đó còn được gọi là gì nữa? Thì đây là do thần ông để xem mét
thì biết. Thầy của mình.
Thầy của mình là có cái tên gì khác nữa?
Lao công miễn phí.
À, lao công miễn phí.
À, lao công miễn phí.
À, oui, ce sont des ouvriers sans salaire. Ils font travail gratuitement pour nous. Rồi có cái tên khác nữa là tên gì?
Công cảnh là ân sư.
Nhiều mấy đó, mấy cái người ân sư đó có tên gì khác?
Miễn công, miễn tu l'as dit l'autre jour, mais
lao công miễn phí rồi có cái tên khác nữa.
Oui. Lao công miễn phí.
Quên à?
Bí lù.
Bí lù rồi. Bữa hôm có nói rồi mà.
Si si, tu l'as dit.
Oui, il l'a dit.
Mais c'est quoi là?
Miễn phí
et quoi d'autre?
Không rồi.
Trả lại rồi hả?
J'essaie de trouver ce que j'ai marqué, mais j'ai pas trouvé.
Tu as pas trouvé? T'as marqué hein?
Oui, je crois que j'ai marqué parce que ça me dit là le lao công miễn phí là.
Oui.
Et tu as dit deux choses en même temps, toujours.
J'ai dit deux choses.
Il y a l'autre. J'ai pu retenir là encore mieux, fille. C'est un truc d'esclave, là.
Oui, c'est esclave.
Voilà. Non, il est, non?
Non. 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 Non, c'est des esclaves qui travaillent gratuitement pour nous.
Voilà.
Hein, qu'est-ce qui...
C'est le même mot en chinois. C'est le même mot en chinois, c'est drôle. Hein, Suélène.
Oui, oui. Non, mais parce que c'est le Lao Kong Mianfi, ça me dit quelque chose. Et je me rappelle, il a dit deux choses en même temps. Mmh. Il y a un truc d'esclave, tu vois. Non,
et qu'est-ce qu'il vient nous faire? On gagne mes gars, t'as l'air bien.
Tester notre.
Tester comment? Qu'est-ce qu'ils viennent faire? Leur but c'est quoi?
C'est pour nous faire réagir, pour voir est-ce qu'on est assez calme ou non. Et ils sont envoyés gratuitement. Hein.
Oui, mais pourquoi faire?
Ça, ça fait partie de l'apprentissage de la voix. Et c'est l'action et réaction pour voir est-ce qu'on est assez serein ou non. Assez calme ou non.
Bien le tester.
Oui.
Ils viennent nous tester et qu'est-ce qu'ils viennent voilà. faire encore? Le tester, c'est la partie visible. Et la partie qu'on voit moins, c'est qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? Qu'est-ce que sont leurs métiers? Ce sont des tailleurs de pierre. Ce sont des tailleurs de pierre. Si tu es une pierre qui n'est pas ronde, qui a des saillies, des angles, ils vont tailler. Hein? Ils vont tailler pour faire disparaître ces côtés rugueux, hein? Pour que ça devienne rond. Donc, il faut bien tailler. Mais si tu n'as plus d'angles ou des saillies, ils viennent tailler, mais ils n'ont rien à tailler. Donc, ça ne te touche plus.
Oui, c'est parfait, alors.
T'es parfait. Quand tu es parfait, il ne peut plus tailler. Même s'il veut tailler, ça ne te touche plus.
Oui, comme une pierre de diamant. Hein? Hein? Il faut tailler les bouts.
Une pierre, quand tu veux qu'elle soit ronde, comme la vérité, il faut le tailler.
Oh. Hmm.
Et quand ils viennent tailler, si la pierre est déjà ronde, même s'il veut tailler, ça ne touche pas.
Oui, oui, c'est vrai. C'est une très bonne comparaison. Hein?
Ah oui?
Oui, ça... oui, c'est vrai.
Mấy cái người mà lao công miễn phí, mấy cái nô lệ đó, ông trời ông gửi đó để đục đẽo mình. Nếu mình chưa có tròn trịa, thì ông sẽ đục đẽo mình cho nó tròn. Nên lúc đó, khi mà mình chưa tròn, khi mà đục vô là mình là ai, ai. Là mình không có chịu được hả? Còn les parents, quand ils taillent, ils touchent des parties qui sont saillantes, on va crier aïe, aïe. On ne supporte pas et on n'accepte pas. Non, c'est ça, hein? Ça fait mal. Ça fait mal. Mais si le jour où la pierre devient ronde, ils peuvent tailler, ça ne touche pas. On est calme. Si on est déjà équilibré. Khi mà mình quân bình rồi nó có đục đẽo cách mấy cũng không nhầm gì, không có thấy đau đớn nữa. Thì lúc mà nó đục đẽo mình đau đớn thì mình phải làm sao? Et quand il nous taille comme ça, ça fait mal. Et qu'est-ce qu'on doit faire?
Niệm Phật. Niệm Phật để cho qua cái sự
niệm Phật để làm chi?
Để cho mình, thứ nhất là để cho mình hướng thượng, thứ hai là để cho mình
khi mà những cái bài học nó tới với mình á, mình muốn làm sao mà cho nó qua một cách nhẹ nhàng. Quand les leçons nous arrivent, comment faire pour passer la pilule de façon plus fluide?
Mình nghĩ là mình chưa có trình độ, mình phải nhịn nhục xuống.
Nhịn nhục là trước khi phải chấp nhận trước.
Accepter.
Il faut d'abord accepter, mais pour accepter, il faut se résigner.
Oui.
Mình phải chấp nhận, nhưng mà muốn chấp nhận là phải nhịn nhục. Là mình phải chịu, ok, được. Mà muốn mà chấp nhận được thì mình phải làm sao?
Mình phải niệm
Phật. Pour pouvoir accepter, qu'est-ce qu'on doit faire?
Il faut placer les mots.
Placer les mots d'un gì?
Faire le
để mình thấy cái đó là cái bài học của ông trời ông gửi tới cho mình để giáo dục mình, chứ mình đừng có dòm cái người lao công. Thường thường á, khi mà mình học bài á, là mình chấp cái người lao công trước mà mình không có nghĩ tới cái bài học ông trời muốn dạy mình cái gì. Phải vậy không?
Yeah.
Donc face au problème, des fois on se focalise sur l'esclave qui vient de nous tester. Mais on oublie la leçon. On oublie qu'est-ce que Dieu veut nous enseigner. Souvent, c'est ça. Le réflexe naturel, c'est ça. On voit que l'esclave devant nous qui est en train de nous embêter, de nous tailler. Mais on oublie complètement quelle est la leçon. Qu'est-ce que Dieu veut nous faire voir comme mauvais caractère. Et mà người người ta là muốn đục đẽo cái gì đó mà mình không biết ông đục đẽo cái gì, mình chỉ la cái thằng mình nó đục mình nó đau quá. Đó, khi mà cái động loạn nó tới với mình á thì cái để làm cái gì ông trời, khi mà ông đẩy động loạn tới cho mình á, để mình làm gì? Quand Dieu nous envoie des tellement de perturbations de partout, qu'est-ce qu'on doit faire? Quel est l'objectif?
Mình thức tâm.
Hả?
Cho mình thức tâm.
Thức tâm rồi phải làm sao?
Phải
làm sao mà đừng có bị động loạn nữa. Thức tâm rồi mình phải làm sao để cho không bị động loạn nữa.
Đừng có tai phạm nữa.
Không, mais quand une perturbation nous arrive comme ça, comment faire? Comment faire? Dieu veut nous faire quoi?
Lui về thanh tịnh.
Phải đẩy mình lui về thanh tịnh. Les perturbations, l'objectif c'est pour nous pousser, pour qu'on recule vers notre sérénité. C'est pour ça qu'ils envoient plein de perturbations chez nous, pour qu'on puisse reculer vers l'intérieur. Mais si on ne comprend pas, qu'est-ce qu'on fait? Nếu mà mình không hiểu, cái động loạn tới, mình làm sao?
On va répondre à l'attaque.
Mình sẽ nhào ra, mình ăn thua đủ không?
Dạ.
Mình phải nhào ra thêm, thay vì mình lui á, mình nhào ra.
Ăn đủ.
Là mình không có chịu trở về với mình. Ông trời không muốn mình quay về trở về với mình để mình đổi chiều hướng á. Pour qu'on change d'orientation. Mais on ne comprend pas, on continue dans la mauvaise orientation. On s'oriente vers l'extérieur. Donc, quand on s'oriente vers l'extérieur, c'est le conflit, les luttes. Et tout ça, ça nous mène vers le bas. Cái đó là nó dẫn mình đi hướng hạ.
Có một cái anh, là nó một người thì mình còn xây được. Mà tới hai người mà nó attack kê mình, nó là bắt đầu xây không nổi rồi đó. Hai người, ba người mà xây tới á, là mình hết xây nổi rồi. Một người mình còn rút lui được, chứ hai người, ba người là bắt đầu hết rút lui nổi rồi.
Donc Thảo disait que quand il y a une personne ça va, quand il y a deux trois personnes n'arrive plus. Pourquoi? Tại sao vậy? Tại sao mà khi nó hai ba người tới là mình không có lui về thanh tịnh được, là tại sao?
Tại mình chưa có căn bản.
Thì đó, tại mình chưa có hiểu rõ. Bây giờ nó có một cái, hai người, ba người, nó cũng là động loạn thôi. Nhưng mà cái nguyên tắc đó mình chưa có nắm vững. Nguyên tắc là phải lui về thanh tịnh. Bây giờ nó có một chục đứa, mười đứa, hai chục đứa cũng vậy thôi. Mình phải lui về thanh tịnh. Tại cái tánh mình còn muốn hơn thua. Mình không có chịu thua. Cho nên mình mới nhào ra, mình thấy hai ba thằng đó, mình mệt. Bây giờ nếu mà mình hiểu được cái nguyên tắc á, bây giờ có một người hay là mười người nó cũng vậy thôi. Là bất cứ cái động loạn nào á, là cũng phải lui về thanh tịnh. Còn mình muốn ăn thua đủ với người ta, là lúc đó mình đếm người đằng kia trước mặt mấy người á. On compte les adversaires. Ça veut dire on veut se battre avec eux. Et si on voit qu'une perturbation, c'est une perturbation générale, que ça soit généré par deux personnes ou une personne ou dix personnes, c'est une perturbation. Et quand les perturbations arrivent, il faut reculer vers l'intérieur, vers notre sérénité. Phải lui về thanh tịnh. Cái đó là cái nguyên tắc. Còn cái động loạn thì nó là động loạn thôi. Bây giờ nó một động loạn gieo bởi 10 người hay là một người, nó cũng là động loạn thôi. Có nhiều khi một người mà nó gieo mạnh hơn 10 người nữa. Des fois, il y a qu'une seule personne, il peut nous perturber plus que 10 personnes. Donc, c'est pas le nombre de personnes qui est important. L'important de connaître la règle et la loi divine. Qu'est-ce que Dieu veut nous faire? Pourquoi il a créé des perturbations? Pourquoi faire? C'est ça la vérité qu'on doit comprendre. Cái đó là mình phải hiểu đạo là hiểu cái chỗ đó. Là cái đó là cái nguyên tắc. Nhưng mà áp dụng thì tương nhiên là mình phải luyện là chứ đâu có ai làm giùm mình được. Ça c'est le principe qu'on doit comprendre avant. Après c'est l'entraînement. Cái đó là sau đó mình phải thực tập chứ đâu có ai làm giùm mình được. Đâu phải mình biết là mình làm được. Mình biết là mình phải bị thử thách để mình tập từ từ, phải không? Lúc đầu mình quên. Sau đó mình nhắc hoài, cái từ từ mình nhớ, cái phần hồn nó nhớ rồi, nó mới lôi cái tụi lục càng càng trở về thanh tịnh. À, tụi bay vô đây. Tức là đổi chiều hướng đó. À ce moment-là, on change d'orientation. Thì đi hướng ngoại á, mình đi vô trước, đi vô nhà. Cũng như mấy đứa nhỏ mà trong xóm nó quýnh lộn với nhau, má lại kêu đi vô nhà. không có động loạn nữa. Thì lúc đó là mới cái đổi cái chiều đi vô thôi, không? Rồi sau khi mà nó lui về thanh tịnh ra, nó còn phải làm cái gì nữa? Une fois qu'ils sont retournés vers la sérénité, qu'est-ce qu'ils doivent faire? Đi vô là làm gì nữa? Đâu có đủ không? Đi vô là mới có đi vô thôi. Nhưng là bớt rước rác, bớt tranh chấp, bớt động loạn thôi. Rồi sao đó?
Kiếm đường đi lên.
Dạ, làm sao đi lên đi? Đi lên là đi từ đâu tới đâu? Đi từ hướng nào tới hướng nào? Đi lên là đi từ
hướng nào? Động loạn đi lên, đến cái tầng cao hơn, nhẹ hơn.
Trong cái bản thể này mình đi từ đâu tới đâu, đâu nói nghe coi.
Từ con tim trần lên tới bộ đầu.
Ừ. Tim trần lên tới bộ đầu là bao nhiêu cm? Hai gan.
Pas grand chose.
Hai gan thì cũng cỡ 40 cm. À. Mà đi bằng cách nào?
Khó khăn lắm.
Đi bằng cách nào? Làm sao để lên trên bộ đầu được?
Phải giải được, giải hết, từ từ mới đi lên. D'abord entre les deux sourcils, au milieu du front.
Giải bằng pháp nào? Giải bằng pháp nào?
Pháp luân.
Pháp gì nữa?
Chiếu mình như soi hồn. On a besoin de tous les exercices à notre disposition.
Cái nào làm cái gì nói rõ đi.
Soi hồn để ổn định thần kinh. Pháp luân để giải trược, mượn cái souffle của cái hơi thở của bề trên.
Giải trược gì?
Pardon?
Giải trược gì?
Giải trược gì?
Pháp luân để giải trược gì?
Ngũ tạng.
Ngũ tạng. Rồi sao hồn để giải trược gì?
Thần kinh.
Bộ đầu.
Ổn định thần kinh.
Rồi sau đó, trong ngày làm sao mình đưa cái luồng điển mình lên để mình hướng thượng? Không bằng phép.
Cố gắng niệm Phật.
Niệm Phật.
À, phải niệm Phật. Để đẩy cái luồng điển mình nó lên. Nghe không? Phải đẩy cái luồng điển mình lên. Donc il faut utiliser les dharma pour purifier, débloquer notre corps, nos méridiens, tout ça. Purifier notre énergie. Et forcer l'élévation spirituelle pour que ça rejoigne le sommet de la tête. Donc, on rentre, on retourne chez soi et on s'élève. Parce que quand on s'oriente vers l'extérieur, on s'abaisse. Mình hướng ngoại là nó hút mình xuống thành hướng hạ. Còn mình đi vô, là mình phải ráng để đi vô trước rồi mới hướng thượng ly lên. Mình gom cái điểm mình lại thay vì để cái điểm mình phân tán. Lieu de laisser disperser notre énergie, on ramène notre énergie, on le concentre notre énergie pour le ramener vers le sommet de la tête. Trung tâm bộ đầu của mình là cái gì? Cái chỗ đó nó tượng trưng cho cái gì?
Là cái chỗ thanh nhẹ nhất của mình.
Còn được
kêu... le plus pur et le plus léger de notre individu.
Là còn được kêu là cái gì nữa? Chỗ đó là còn được kêu là cái chỗ gì nữa?
Hạ đồ thành.
Cái gì? Hạ đạo thành là cái gì nữa? Là cái gì nữa? Chỗ đó còn được kêu là cái gì nữa? Chỗ đó không có bị trượt á. Không có bị trượt á. Nó kêu là cái gì?
Đỉnh đầu.
Đỉnh đầu mà cái chỗ đó nó không có bị trượt á. Nó kêu bằng cái chỗ đó là chỗ gì? Về tới chỗ đó là mình bị mình được cái gì? Chỗ đó mình không có hút trượt nữa đó.
Nhất trần bất nhiễm.
À, nhất trần bất nhiễm. Nhất trần bất nhiễm. Nó không có nhiễm một cái dây hột bụi trần trượt nào ở trên đó. Nhất trần bất nhiễm là một hột bụi cũng không có nhiễm nữa. Là cái chỗ thanh nhẹ đến vậy. C'est l'endroit qui est très pur. Même un grain de poussière ne peut pas rester à ce niveau-là.
Chị Mo bảo nhất, ça veut dire premier.
Nhất, c'est une.
Une. Alors, une. D'accord. Merci, Bảo.
Nhất là một á.
Oui, nhất là c'est une.
Hein? Ừ?
Unité.
Một á.
Dạ.
Kỳ là hai.
D'accord, d'accord. Tu es descendu très bas là pour me rejoindre. Hein?
Oui, oui, oui. Tu vois?
Exactement. Ok.
Nhất trần bất nhiễm.
Bất nhiễm.
Thuộc chưa?
Thuộc rồi, Bảo ơi.
Nhất trần bất nhiễm.
Tout ça, on sait, tout le monde, hồi mà cầm nó đi đâu mất cái gì? Gom không được, gom không là không đủ bao.
À. Chưa lập lại trật tự ha.
Dạ. Biết cái đó mà nói không ra tiếng là mất tức.
Nhất trần bất nhiễm rồi sao nữa? Chỗ đó cái gì để dâng trời?
Notre fleur de lotus.
À, hoa sen dâng trời.
Hoa sen.
À cet endroit-là, on peut constituer le fleur de lotus pour offrir au Bouddha. Tại sao chỗ đó nó có hoa sen vậy? Pourquoi il y a une fleur de lotus à cet endroit?
Parce que nous, nous représentons la boue. Et lorsque nous avons atteint ce niveau, la fleur de lotus qui est partie de la boue s'élève et devient cette beauté incomparable, pureté. Donc ça représente notre cheminement de la boue. Nous sommes sortis pour fleurir et devenir un don pour le Bouddha, pour le remercier.
Như là mình sống ở trong bùn dơ, mình nhờ những cái bùn dơ kích động mình đó, thì mình mới có cái sức mình hướng về cái trung tâm bồ đầu. Thì cũng như cái hoa sen ở dưới bùn, nhưng mà nó cũng phải ráng nó vươn lên để nó nở thành cái hoa sen. Nó cũng nhờ bùn, mình cũng nhờ cái sự động loạn, kích động và phản động của thế gian, nó đẩy mình lui về thanh tịnh. Mình hướng thượng rồi mình trụ được ở trên đó, nó mới nở thành cái hoa sen. Còn Nari và Réside au sommet de la tête 24 heures sur 24, à ce moment-là on a la fleur de lotus. Si on monte et on redescend tout de suite, on n'aura jamais la fleur. Hmm? Khi mình chạy lên chút xíu, mình tuột xuống lại liền. Rồi. Giờ mình trở lại chiều hướng nha. Mình thấy rõ mấy cái chiều hướng. À. Chiều hướng đi ra, chiều hướng đi xuống, chiều hướng đi vô, chiều hướng đi lên. Chiều hướng tham dục. Chiều hướng buông bỏ. Thì tất cả cái gì nó cũng có chiều hướng ấy, mà mình phải thức tâm mình mới đổi được cái chiều hướng đó. À, mình sống á, có thiên địa nhân, có trời, có đất, có người. Mình sống ở giữa trời với đất. Mình nhẹ thì làm trời, mà nặng thì làm đất. On vit, il y a les trois sphères, le ciel, la terre et les hommes. Les hommes vivent entre le ciel et la terre. Et tout ce qui est léger forme le ciel, tout ce qui est lourd forme la terre. Nous, on veut, c'est revenir au ciel. Donc, on doit être léger pour pouvoir s'harmoniser, fusionner avec la légèreté de l'univers. Bien. Mình muốn giữa trời, đất, người. Bây giờ mình sống giữa trời, đất. Có trời, có đất. Bây giờ mình có đạo rồi. Mình phải làm sao cho mình thanh nhẹ. Mình mới được về trời. Nhẹ thì làm trời. Mà nặng thì làm đất. Mình phải làm sao cho mình thanh nhẹ. Mình mới trở về trời được. Cái mục đích của mình là vậy. Thì phải đổi chiều hướng là vậy. Chiều hướng đổi thay quy một mối. Là cái chiều hướng mình phải đổi hay gì đó. Mình để nó phân tán, nó chạy ra ngoài. Vì mình bắt nó đi vô trong để nó hướng về hướng thượng. Thì lúc đó nó quy lại một cái mối trong cái bản thể của mình. Đó. Cái mối đó là cái trung tâm bộ đầu. Là cái mật pháp nó nằm ngay đó. Donc on s'éveille spirituellement, on va changer l'orientation et on va se réunir à un seul endroit. Hein? Une seule source qui est au sommet de notre tête. Donc il faut qu'on puisse rassembler toute l'énergie pour ramener là, à cet endroit-là. C'est le dharma secret qui est le sommet de notre tête. Bình tâm học hỏi chẳng sanh tồi.
Quand nous nous adonnons à l'apprentissage spirituel avec équanimité, nous ne créons pas de vilenie. C'est le deuxième vers.
Et khi mà mình trở về cái mối đó rồi đó, mình quy nhất rồi đó, thì lúc đó là mình bình tâm mà. Et quand on arrive à unifier les trois sphères pour pouvoir se rejoindre au sommet de la tête, à ce moment-là, on est serein. Donc, on garde l'équanimité pour apprendre. Thì lúc đó mình trở về, mình quy nhất rồi, thì mình chỉ còn có bình tâm học hỏi thôi, không có còn bị động loạn nữa. Thì lúc đó chỉ học hỏi thôi, không có lo chuyện mà hưởng thụ hay là đi chơi ở thế gian nữa. Lúc đó chỉ là học thôi à. Et quand on est revenu à ce niveau-là, on ne pense qu'à apprendre. Parce qu'on sait que la voie est infinie. Donc on va concentrer toute son énergie pour apprendre. Et on ne va plus créer des vilenies, des choses impures qu'on faisait auparavant. C'est fini. On cherche à apprendre, évoluer. Parce que notre but, c'est d'apprendre, évoluer. Donc, on ne doit pas faire autre chose que d'apprendre, évoluer. Donc, à ce niveau-là, on est devenu lucide. Donc, on peut apprendre sans arrêt et on doit apprendre sans arrêt. Et khi mà mình trở về cái chỗ đó là mình sáng suốt rồi, thì mình chỉ có lo học thôi, mình đâu có làm những cái chuyện mà không tốt nữa. Quy nguyên diền mối trong thanh tịnh.
Retournons à l'origine primordiale unique dans la sérénité.
Làm sao? Quy nguyên diền mối trong thanh tịnh. Thì mình thanh lọc hoài, mình học hỏi hoài, thì mình tiến hóa. Tiến hóa tới lúc mà mình trở về với cái nguồn cội của mình đó, mình phải đi trong cái thanh tịnh. Thanh tịnh càng ngày càng nhiều, chấn động càng ngày càng nhẹ, thì mình mới có cơ năng, có cơ duyên mà trở về với cái nguồn cội của mình được. Donc nous devons progresser dans la sérénité. pour pouvoir s'approcher et rejoindre notre origine. Học hỏi không ngừng tự giác mình.
Quand nous nous adonnons sans cesse à l'apprentissage spirituel, par nous-mêmes, nous parvenons à l'illumination.
Học hỏi không ngừng. Thành ra trong cái bài thơ này có bốn câu mà ông nhắc tới hai lần học hỏi. Dans un poème de quatre vers, il a déjà utilisé deux fois le mot apprendre. Apprendre. Donc le but, c'est vraiment d'apprendre. Ici-bas, on apprend pour s'éveiller spirituellement et dans le monde en haut, on va apprendre la philosophie élevée, la vérité, les principes de Dieu. Et on doit apprendre sans arrêt pour parvenir à l'illumination, à la clairvoyance et à la compréhension clairvoyance. Thì nên cái này chiều hướng này là đi về, ông thầy cũng dắt mình đi về tới nguồn cội luôn à. Nous, dans ce poème, notre maître nous amène jusqu'à notre origine. Mais déjà, le premier vers, on a du mal à y parvenir. Et à revenir à l'unification des trois sphères. Et ce pas-là, ça demande beaucoup d'efforts. Mình chỉ có cái cầu đầu thôi đó, là mình chỉ quy về một mối trung tâm bồ đầu thôi đó, mà cũng khó đi rồi. Rồi tiếp tục hỏi Tết Vô Vi là gì. Thưa, Tết Vô Vi là hướng thượng an vui, mọi người đồng tu đồng tiến, kể tâm thần trí giác tự phân minh, thân hình phát triển tự cảm khinh, chân trạng thực hành, gieo ý tốt, gieo duyên tận độ, rõ thân hình. Est-ce que vous avez des questions? Có gì muốn hỏi không?
Le quatrième vers, j'aimerais que tu nous réexpliques ça, parce que je trouve que c'est très beau. Tu peux expliquer aux amis pratiquants, s'il te plaît.
Tâm thần tiến giác tự phân minh, thân hình phát triển tự cảm minh, chân trạng thực hành gieo ý tốt, gieo duyên tận độ, rõ thân hình. Khi mà mình trở về với cái chân hồn của mình thực hành á, thì lúc đó là mình chỉ có gieo cái ý tốt là cứu độ, xây dựng và cứu độ là gieo một cái ý tốt, gieo duyên tận độ, rõ thân hình. Thì lúc đó mình mới quay về, mình trở về, mình tận độ tất cả những cái chúng vạn linh trong cái bản thể mình. Thì càng ngày mình càng thấy rõ cái thân hình trong đó, mình mới tương hội được với hồn, với vía. Hồn vía tương hội, mình mới thấy rõ là lục căn lục trần như thế nào, bò bay mấy cửa như thế nào, tỳ kheo như thế nào, đứa nào làm việc đàng hoàng, đứa nào chưa có làm việc đàng hoàng, mình mới độ nó. Mình thấy rõ rồi mình mới độ cho vạn linh trong cái thân mình nó được tiến hóa. Donc quand on pratique avec notre véritable âme, on va semer les bonnes pensées, c'est-à-dire sauver et aider. Et avant tout, on va créer des relations pour sauver à l'infini tous les êtres en nous. Et à ce moment-là, on va voir clairement à l'intérieur de notre microcosme. On peut voir notre corps astral. On peut revoir notre corps astral parce qu'ils se sont séparés depuis très très longtemps. Et on peut voir nos entités. On peut voir les ouvriers qui travaillent en nous. Et on peut voir toutes les âmes qui sont rentrées en nous. Et pour pouvoir les aider à évoluer. Hỏi, cha con thâm tình làm sao biết được? Thưa, cha con thâm tình cùng một dòng máu, biết rõ ràng thì lấy mỗi bên một giọt máu, giọt vào ly nước thì sẽ thấy hai loại máu này hòa với nhau không chia cách. Người thật tâm tu muốn biết được thâm tình giữa Thượng Đế và chúng sanh, tu lâu năm thì cảm thấy luồng điển trung tâm bộ đầu được rút mạnh. Khi tưởng đến đấng cha lành, nhập định sẽ thấy sáng, tức là hội nhập với thanh quang của Thượng Đế dũng mãnh tu tiến. Kệ sinh lực hồi sinh rõ chính mình, vô sanh bất diệt tự làm thinh. Chiều cao rộng mở trung tim sáng, chẳng còn động loạn tự mình minh. Giờ thì question sẽ là deuxième question.
Chỗ mà lọt vào ly nước thì sẽ thấy hai loại máu đầy hòa với nhau sao?
Thì bây giờ anh lấy cái ly á, ly nước ha. Anh lấy cái dao, anh cắt cái ngón tay anh chút xíu rồi anh nhỏ một cái giọt máu vô cái ly. Rồi cha của anh cũng vậy, cắt một cái á, nhỏ vô cái ly. Thì hai cái máu này nó hòa với nhau. Nó hòa gọi là máu nó hòa với nhau, nó đâu có chia cách đâu. Máu nào cũng như là máu đó mà. Thành ra mỗi trong người mình á, ai cũng có một dòng máu, dù là da đen, da trắng, da vàng gì đó, cũng là có một cái dòng máu chảy đóng. Máu với máu là cũng một loại máu. Nó có thể chia ra theo y học thì nó chia loại máu A, B, C gì không. Nhưng mà nó cũng là máu, bỏ vô nước thì nó sẽ hòa với nhau. Là chứng minh là cái sự đồng nhất giữa cha và con, nó có cái sự liên hệ, nó có cái thâm tình, là cùng một dòng máu của ông trời cho. Ai cũng máu đỏ hết rồi. Là ông trời cũng cho cái máu đỏ đó. Còn bây giờ thầy cái đó là lấy ví dụ về đời. Lấy ví dụ về ông giữa mình với ông Thượng Đế. Làm sao cái gì ở dưới thế gian thì máu với máu nó hoài với nhau á. Thì chứng minh là có cái thâm tình giữa cha với con ở thế gian. Bây giờ giữa mình với ông trời á, làm sao chứng minh là nó có cái thâm tình. Là bằng cái luồng điển. Khi mà cái luồng điển trung tâm bộ đầu mình rút mạnh lên được á, thì lúc đó là mình biết nó có cái sự rút mạnh khi mà mình tưởng đến đấng cha lành. Và khi mà mình vô mình ngồi mình nhập định á, thì mình sẽ thấy sáng. Là tất nhiên là chứng minh là hai cái luồng điển nó đã hòa với nhau rồi, nó mới phát sáng vậy. Hiểu không? Ici maître là voulu comparer deux mondes terrestres. Comment prouver qu'il y a un amour profond entre le père et le fils? Il dit qu'il suffit de mélanger les deux gouttes de sang dans un même verre, ils vont se fusionner. Tout le monde a le même sang. Hein? Sans parler des compositions médicales, on distingue en catégorie ABC et tout ça, mais c'est le sang. Le sang, il fusionne, il se mélange avec le sang. Mais comment prouver l'amour profond entre le Père divin et nous? Ce n'est plus le sang qui fusionne, mais c'est l'énergie qui va fusionner. Et quand on pense au Père divin, et c'est à ce moment-là, l'énergie tire très fort, et quand on entre en extase mystique, et on s'illumine, ça veut dire que les deux flux d'énergie sont fusionnés. Et ça prouve qu'on a un amour profond entre Dieu et nous. C'est le seul moyen de démontrer cet amour profond. Còn gì hết? Hỏi, làm người eo hẹp có lợi gì cho quần sanh và chính mình không? Đáp, thưa, làm người thích thị phi và eo hẹp không có lợi gì cho quần sanh và chính mình. Tự gây một tập quán xấu và kích động người khác. Hậu quả là ai thấy cũng sợ. Đời không nên và tu không tiến. Kệ tâm thân bất ổn giữa hành trình. Khó tu, khó tiến, khó đạt minh. Chủ kiến tạo lầm gieo ý động. Từ bi không có. Khó quân bình. Anh muốn hỏi gì không?
Thầy nói thị phi là ai thấy cũng sợ.
thị phi là thế nào cũng đi kích động đi.
Nói thật sự ra thị phi nói tới nói lui lúc nào cũng nói chuyện người ta.
Sao vậy? Mình không biết nói chuyện mình phải nói chuyện người ta chứ. Còn sẽ pas parler de soi-même, on va parler des autres. Comme parler de soi-même, c'est plus difficile, mieux parler des autres. Tụ lại thì chỉ nói chuyện người ta thôi, chứ nói chuyện mình không có tìm hiểu mình đâu có gì để nói. On cherche pas à se comprendre, on n'a rien à dire sur soi. Comme on est orienté vers l'extérieur, on voit bien les autres, mais on ne voit pas soi-même. Plus facile. Ça devient une mauvaise habitude. Et mà cái thị phi nó trở thành một cái tập quán xấu. Mình làm riết nó quen. Cái gì cũng vậy, mình làm riết nó quen. Et ça devient une mauvaise habitude. Donc on doit éliminer. Et cái thị phi quand on fait du commérage, donc c'est pas utile pour ça, mais en plus, on est en train de créer une mauvaise habitude. Et quand on fait du commérage, on va perturber les autres, kích động les gens. Et quand on perturbe les gens, et après, quand les gens nous voient, ils ont peur de nous. Ils ne veulent pas s'approcher de nous. C'est du commérage et tout ça, des perturbations. Ça n'apporte rien de positif.
Thầy nói eo hẹp là eo hẹp gì?
Tâm eo hẹp. Cái tâm mình eo hẹp á, là khi mà mình thị phi á, là cái tâm mình không có mở. On a le cœur étroit. Quand on parle toujours du commérage, notre cœur ne s'ouvre pas. Quand on parle du commérage, souvent c'est pour parler du mal des autres. Donc on s'enfonce dans les entichements et dans l'étroitesse du cœur. On n'arrive pas à s'harmoniser et à comprendre l'autre position. Lúc đó mình không có hòa đồng với người ta được, mình thấy cái đó mình chê, mình đi nói xấu người ta, là cái tâm mình nó không có mở rộng, nó không cái thức hòa đồng nó không có mở. Le principe conscient de l'harmonie ne s'ouvre pas. On manque de compassion. On ne peut pas pardonner, on dit, oh, celui-là, il a fait telle bêtise. Donc, le cœur de pardon n'est pas là. On est dans l'étroitesse du cœur. Notre cœur ne s'ouvre pas. Cái tâm mình không có mở. Khi mà mình thị phi là cái tâm mình nó đóng lại, đi theo cái chiều hướng tâm tối là nó đóng lại rồi. Dans cette orientation, le cœur se referme. Cái đó là cái chiều hướng đóng chứ không phải chiều hướng mở. Khi mà mình đi theo cái chiều hướng thị phi là cái tâm mình nó đóng lại, nó trở nên eo hẹp. Nên nghĩ cái chuyện lúc chút không à. Ils vont faire attention aux petits détails pour pouvoir les rapporter. Ils font attention et ils sont entichés par les choses, les petites choses. Et donc, le cœur se referme. Il ne peut plus penser large comme le ciel. Cái tâm nó không còn quảng đại nữa. Tại nó nghĩ cái chuyện lúc chút không à. Nó để ý chuyện này chút chút. Nói cái chữ này nó cũng nghe. Nó cũng để ý cái chuyện nhỏ không à. Nên ra cái tâm nó đâu có mở được. Tâm thân bất ổn giữa hành trình. Donc quand on fait ce genre de choses, notre cœur et notre quoi sont pas dans le calme sur notre itinéraire. On peut difficilement mener la vie de perfectionnement, on peut difficilement avancer et parvenir à la clairvoyance. Et avec nos propres idées personnelles, nous allons semer les perturbations. On va semer les perturbations. Et on n'a plus de compassion, on a parvient difficilement à atteindre l'équilibre. Khó quân bình lắm. Mình từ bi không có. Người thị phi đâu có từ bi. Quand on fait du commérage, on n'a pas de compassion. C'est plutôt l'inverse.
Không có từ bi mà mang khẩu nghiệp nữa. Il n'y a pas de compassion, mais en plus, on prend le karma de la parole encore.
Oui, parce qu'on cherche à nuire. Quand on fait du commérage, souvent, c'est pour nuire. Parler du mal des autres. Donc, il n'y a pas de compassion du tout. On cherche à nuire. Dans ce cas-là, nos pensées subjectives, ça veut dire on pense que nos pensées sont les plus justes et on veut imposer notre pensée aux autres. On dit, lui, il a tort. C'est ma pensée qui est la plus juste. Lúc đó là mình chủ kiến là mình cho cái tư tưởng, cái ý kiến của mình là đúng. Mấy cái khác là đều là sai hết trơn. Thành ra mình chỉ gieo cái sự động loạn thôi. Chủ kiến tạo lầm, gieo ý động, từ bi không có, khó quân bình. Đi ngược đường đó, cái đó cái chiều hướng đó là không tốt. Mà. C'est mauvaise orientation. Hỏi, xuân tình do đâu mà có? Thưa xuân tình tròn trịa, luân lưu từ bao nhiêu năm tháng, ướm nở trong quần xanh cùng trời đất, thuận chiều xây dựng và tiến hóa. Điển khí luân lưu chuyển thực hành, tình trời ướm nở tạo xuân hành, quần xanh cộng hưởng tình giao cảm, lý trí phân minh tự thực hành.
Tại hai chữ xuân tình là sao mà?
Xuân tình, tại sao thầy nói tới cái xuân tình? Nó có chữ xuân mà nó có chữ tình ở trong. Cái tình thương mà nó ướm nở mà mình thấy tươi đẹp á. Mùa xuân là cái mùa đẹp nhất chứ gì. Tất cả đều phát triển, tất cả đều ướm nở. Mà cái tình của mình ướm nở như mùa xuân á, là nó phát triển. Thì lúc đó nó ướm nở trong quần xanh cùng trời đất. Là khi mà cái tình thương mà nó nảy được cái trong tâm của mình á. Nó không phải nảy cái sự ghen ghét, hận thù. Mà nó nảy ra cái tình thương á, thì cũng không khác nào mùa xuân. Tròn tịa nó luân lưu từ nhiều năm tháng, ướm nở trong quần xanh cùng trời đất, mà nó thuận theo cái chiều hướng xây dựng và tiến hóa, thì lúc đó mình kêu là cái xuân tình, cái tình thương mà nó nảy nới rộng và nó ướm nở và nó xây dựng và tiến hóa, cái kêu là xuân tình. Điển khí donc cái con l'amour naisse c'est comme au printemps. Il y a toutes les éclosions, tout est beau, tout se développe. Et si l'amour se développe en nous, c'est comme si on a le printemps d'amour en nous. Et c'est conforme, ça naît dans le cœur des êtres humains et c'est conforme au sens de construction et d'évolution du ciel et de la terre. Et on appelle ça l'amour printanier. En fait, c'est le printemps de l'amour. L'amour du printemps. Hỏi đầu năm có gì lạ không? Thưa đầu năm tức là ngày đầu tiên của năm 1997 cũng là ngày bắt đầu của cuộc sống mới, chứng minh cho một năm qua bao nhiêu sự kích động và phản động của tình trời. Mọi người đều được giữ tâm sát và tiếp tục trên đường tu, thấy rõ khả năng của chính mình có thể vượt qua mọi thử thách đã qua và sắp tới, lại càng an tâm tu tiến hơn, dũng mãnh chấp nhận từ mọi hoàn cảnh thay đổi và đổi thay ở kỳ tới. Kệ thức tâm cảm thức nguyên lý nơi nơi, học hỏi chung vui, tự nghỉ ngơi. Trời ban tình đẹp trong tiến triển, quý yêu muôn loại hướng về trời.
Ừ. Cái câu mà thức tâm cảm thức nguyên lý nơi nơi, anh có thể cắt nghĩa giùm em không? Nguyên lý là cái gì?
À, thức tâm cảm thức nguyên lý nơi nơi. Thì bây giờ mình thấy rõ trong cái chân lý mà ông thầy ông dạy cho mình á, thì nó có nhiều nguyên lý lắm. cái nguyên lý đó để cho nó giúp cho cái sự trật tự và hoạt động của cái càn khôn vũ trụ này. Cho nên nó phải có những cái nguyên lý đó, mà những cái nguyên lý đó nó không có bao giờ thay đổi. Ví dụ cái nguyên lý nào mình nói là nguyên lý sanh trụ hoại diệt hồi sinh, cái đó cũng là một cái nguyên lý. Cái nguyên lý sanh lão bệnh tử cũng là một cái nguyên lý, cái luật nó như vậy. Nguyên lý là mấy cái principle original, mà mấy cái principle, mấy cái nguyên lý đó nó không bao giờ thay đổi. Nguyên lý kích động và phản động, hay là mấy cái luật nhân quả, mấy cái đó là nó giúp cho có cái trật tự và cái sự hoạt động nó một cách tự nghĩa là tự động ở trong cái thế gian này. Chứ biết bao nhiêu phần hồn, ông trời ông đâu có lo, có những cái nguyên lý nó lo hết rồi. Cái tuần tự nó theo cái nguyên lý. Cái nguyên lý quan trọng nhất trong cuộc sống trong người là cái luật nhân quả. Người làm bậy tâm làm thân chịu, người nào làm bậy thì sẽ học bài như thế nào, người làm tốt sẽ học như thế nào. Tất cả đều là tự động, cũng như một cái program, một cái chương trình mà mình đặt trong cái máy điện toán vậy đó. Thì nó đúng trường hợp này nó phải xử sự như thế nào, trường hợp này nó xử sự như thế nào, ở kiếp này ở như thế nào, kiếp sau ta sanh ra đầu thai để làm cái gì. Đã. Cái người
mà cái câu này em biết là nguyên lý, nhưng mà như nguyên lý nhiều lắm.
Đã, thì cảm thấy thì khi mà mình thức tâm á, thức tâm như ông Phật á, thì ông nhìn chỗ nào ông cũng thấy nguyên lý hết. À, ông thấy cái người này khổ là ông biết nguyên lý gì, ông thấy con heo là ông biết nó đang theo nguyên lý gì rồi. Tại sao nó thành con heo? Tại sao nó thành con heo biết không?
Vậy là thầy nói thầy chứ đâu mình đâu có tới.
Thì ông nói ông tâm chứ đâu phải nói mình. If you want me to talk to you, talk to you. You want to listen?
Okay.
Mình hiểu vậy á. Mình hiểu là mình phải hiểu vậy á. Ông nói là ông nói chuyện với ông thôi để cho ông dạy mình, ông mở trí cho mình. Chứ không phải ông nói mình đâu. Ông nói mình là khi nào ông chửi á, chửi mình á. Đi nhà mà nghe ông la là biết ông nói mình. Ông nói cái chuyện trên trời là nói chuyện của ông. Còn mấy thì parle des choses célestes et parle de lui. Quand nous engueule, là c'est pour nous. Il faut le prendre, il faut pas le refuser.
Rồi chị trả lời cái câu hỏi của anh, nguyên lý con heo là gì?
À, cũng như hồi nãy ông nói, ông chửi mình là cái câu trên á, cái câu mà nói thị phi á, là đang chửi mình á. À, còn il parle du commérage avec le cœur étroit, ça c'est pour nous.
Gọi nguyên lý con heo là cái gì?
Là paresse.
Con heo tại sao nó thành con heo?
Nó làm biến.
Nó lúc mà trước khi mà đầu thai nó làm cái gì mà ta cho nó làm con heo để
nó lựa, nó muốn có làm cái gì hết, ở như vậy thôi, không muốn làm gì hết.
Không muốn làm gì hết phải không? Muốn ăn ngủ thôi không?
Ăn ngủ rồi thôi chứ không có muốn.
Không có khỏi cần đi làm, khỏi cần đi làm tới giờ người ta cho ăn phải không?
Dạ.
Thì cho con heo.
Mà con heo nó cũng hy sinh cho mình ăn nó vậy.
Thì bởi vậy nó muốn sướng thì nó phải trả giá chứ đâu có gì quá truy. Cuộc sống thì nếu xe được dân là quý, mà xe vừa được sacrifice, tu se paye, rien n'est gratuit. On t'élève, tu fais rien, on te nourrit, mais après il faut payer. Après c'est du pain à l'arqué.
Trước khi làm con heo á, tại nó ở dưới địa ngục nó khổ quá, nó muốn sinh lên thế gian, không muốn làm gì để người ta lo này kia nọ, nhưng nó phải hy sinh. Thầy nói nó phải hy sinh hết cả con người, con heo á, không có cái gì mà không có xài được hết á. Từ lỗ tai tới cái chân, cái gì cũng, cái đuôi cũng ăn luôn nữa,
cái gì cũng ăn được hết á.
Tout est bon dans le cochon.
Tout est bon.
Oui. Le cochon, tout est.
Il n'y a rien acheté dans
le cochon. Il n'y a rien jeté dans le cochon. C'est l'animal qu'on s'en sert tout.
Mais les Chinois, ils savent bien préparer le cochon. Hein? Laisse rien. Hein, cái gì mà không có bán được thì làm phá lấu.
Oui.
Wow. Việt Nam mình á, những cái gì mà của con heo mà người ta không ăn thường á, đem làm phá lấu hết à. ăn cũng ngon như thường phải không?
Phá lấu là gì anh bảo, cái bộ đồ lòng đó hả?
Mấy cái bộ đồ lòng đó, nó đem làm phá lấu, nó ướp ngũ vị hương rồi đó, nó bán đầy hết đó.
Les intestins, tout.
À, mấy, okay. mấy cái ruột gan bao tử rồi đó.
Ah.
T'as déjà mangé ça?
Non, je crois pas que j'ai mangé ça.
Mais t'as raté quelque chose, Roger. Il faut goûter.
Au Vietnam, ils vendent plein. Il y a des marchands ambulants, ils vendent ça. Ouais. Pas là-haut. Hein? Tu dois avoir la langue, la foie, les intestins,
les oreilles,
la queue, tout.
Oui.
Mais je crois qu'à Paris, il y en a aussi un magasin qui vend ça.
Au moins,
oui, chez ton frère.
Le boutique Ung, à côté, Paris,
Avenue d'Ivry, il y a un qui est sur le trottoir opposé à ton frère.
Oui.
Il s'appelle Ung, UNG.
Je connais bien. Hein? Mais manger des
enfants. Sáng cho em hỏi, ví dụ như con người mình nó làm cái gì mà nó thâu sâu thì chết nó thành con gà. Tại vì thằng con em nó thường ăn gà thì em cũng giảng cho nó mấy tuần nay là nó không dám ăn nữa. Bây giờ muốn hiểu cái chỗ đó chút cho em.
Con gà thì phải có nói con gà cồ. Con gà cồ thì kiếp trước nó phản bạo thì nó chết nó thành con gà cồ.
Ồ, phản bạo là chết thành gà cồ.
Con gà cồ cồ c'est quoi?
C'est le coq.
Ton cồ.
Ah, c'est pas les types qui ont eu beaucoup de femmes qui cherchent le roi de la basse-cour, c'était lui qui attire toutes les femelles. Donc, moi, je pensais le coq, c'est les gars qui profitent beaucoup des relations avec le genre féminin. Moi, je pensais que c'était...
Tiếng Việt cái chữ cồ có phải là bự không Bảo?
Bự, gà mà bự, mấy con gà mà bự. Mấy con gà cũng như là đá.
Coq thì costo.
Không, mà chị Nguyệt, chị cũng nghĩ đúng. C'est le coq, le basse-cour, c'est le playboy.
Đâu bạn, con khác này hay hơn con gà, biết con gì không?
Không, con gì Bảo?
Con dê.
Ah oui, mais c'est pas pareil. Il y a un côté un petit peu, comment dirais-je, con dê, non, phải, con coq, le coq, il est fier, c'est lui le maître.
Nhưng mà con dê một mình đó, nó bảo đảm nguyên cái đó, harem của nó luôn.
Ah, rồi, mà nó, con, chữ dê, nó có con, par le dê, on rigole tout de suite. Quand on dit le coq, on rigole pas. Dê, nó có cái gì torture, un petit peu.
Không có torture, tại vì mình không hiểu thôi. Ông thầy cũng có làm bài thơ, có biết không?
Dạ có.
Làm bài thơ
có làm bài thơ con dê tầm đảo.
Ôi, có cái bài thơ đó mà có cái anh il s'est reconnu dedans.
Sơn Dương là biết ai không?
Sơn Dương
là con dê mà con dê chúa đó.
Dê Sơn... núi hả anh bảo?
Sơn Dương là dê núi á.
Dê núi.
Sơn Dương đã đứng đầu chuồng, gặp ai cũng đớp, chẳng buông thả tình. Người gặp ai nó cũng đớp hết.
À.
À, thành ra mấy người nào mà ông thầy ông kêu là Sơn Dương là mệt đó.
Bà dê
là gặp ai nó cũng đớp hết, không có thả.
Đớp là dê.
Dê là không biết gì hả? C'est drôle quand on parle dê, tout de suite on rigole.
Con dê mới là dữ. Bởi vậy người ta mới nói dê là vậy.
Chờ em hỏi xíu, như là tâm viên ý mẹ. Quyên mẹ là con ngựa, còn quyên là con gì em quên.
Con dưỡng, con khỉ.
Con
dưỡng. Con dưỡng, con khỉ.
Dưỡng sẽ sức khỏe avec un vé ou avec un dé bảo?
Vé.
À, d'accord.
Con vượng.
Con vượng.
Chứ không phải là ông dưỡng nha.
Con vượng tiếng Tây nó kêu là gibbon hả anh bảo? Con dưỡng cái tay nó dài á, gibbon.
espèce de ça, il y en a tellement.
Vượn, con vượn.
Con vượn nó hơi giống con khỉ một chút nhưng mà cái tai nó dài lắm.
Nó là út tan à? Chị vừa tiếc là út tan.
No, 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 no. No, con vượn nó xì xì bung.
À, nó cũng giống giống như con khỉ vậy mà nó hình như nó dài.
Il y a pas de singe, hein, c'est... Ils sont tous cousins.
Vậy lại, tính là hai con đó, con nào cũng lanh hết đâu.
Con nào cũng nhảy.
Con nào cũng nhảy.
Nó giống như cái ý mình đó. Cái ý mình vô ngồi niệm Phật cái nó nhảy lung tung là cái ý mã đó. Tâm thiên, cái tâm mình lộn loạn đó, nó nhảy lung tung. Ý thì nó chạy như con ngựa vậy mà cái tâm mình nó nhảy lung tung, nó động.
Tâm giống như mã.
À, bây giờ em mới hiểu tại sao ông Dưỡng em ông gì đó ông giận cái gì nó chúc năm mới mà chỉ giết vượng chúc vượng chứ phải vậy ông
nói ông là con vượng hả?
Pourquoi vous parlez des singes? Pourquoi vous parlez des singes?
C'est parce qu'il y a un terme spirituel qui parle de des idées de cheval et le cœur de singe. C'est pour dire qu'on est perturbé, quoi, parce que le singe, il saute à droite, à gauche, et est toujours perturbé. Et le cheval, il galope. C'est notre pensée, si on lâche, il va galoper. Il va à droite, à gauche, il va très très loin. Il nous amène très très loin. Essaye de suivre une idée. Tu envoies, tu émets juste une idée dans ta tête et tu vas le suivre. Il va te mener très loin, il va galoper. Mm-hmm. Et nous, en tant que pratiquants, on doit les ramener pour qu'ils ne bougent plus. On revient à la sérénité. Tout ça pour montrer que c'est la perturbation, ce sont les perturbations. Notre pensée, c'est comme un cheval.
Au galop.
Quand on lâche, il va galoper, il va partout.
Plutôt comme un singe, je vois.
Non.
Comme
un
ima.
Non, ima, c'est la pensée.
Ima, c'est le cheval.
Oui, c'est comme le cheval. Si ton idée, là, si tu lâches, il va t'emmener très loin, il va galoper, hein. Il va très vite.
Et tam yin, c'est le cœur. Le cœur de singe.
Oui, que le singe est toujours agité.
Oui, ima, c'est la pensée de... Oui, oui, le cheval.
Mm. Đấy, lý do có nhiều người muốn xây thiền viện để tu học. Lý do gì có những người muốn nhiều người muốn xây thiền viện để tu học? Thưa, sự thành tâm tu hành tự sửa, phát tâm muốn có một nơi thanh tịnh cộng với tinh thần đồng nhất gìn giữ pháp môn tu học và cống hiến cho những người kế tiếp. Kệ thành tâm phát nguyện muốn xây thành thiền viện chung tu giữ ý thanh. Đạo đức tu trì không dẹp bỏ, cùng chung xây dựng ý tâm thành. Làm sao? Bây giờ đâu có ai muốn xây thiền viện nữa. Bây giờ có nhiều chỗ muốn kiếm người để lo thiền viện, tại già hết trơn rồi chết đó. Mấy thiền viện mà có sẵn thì cũng không biết làm sao.
Chắc ở bên Việt Nam phải làm thiền viện chứ đâu có nhiều đâu anh Bảo.
Việt Nam đâu có ai cho làm thiền viện.
Không mà nếu làm được
có thể sau này
có chứ anh Bảo, chỗ chú Lân á kêu bằng thiền viện gì đó.
Thiền viện đâu có ai ở đâu, có mấy que mà đâu có gì đâu, đâu có làm gì đâu.
Có hai người với lại một tuần sinh hoạt có ba người nữa là năm người thôi.
Thiền viện là muốn đặt cái gì đặt thôi chứ nó đâu phải là cái thiền viện lớn đâu. Đâu phải như là một cái ngôi chùa hay là một cái nhà thờ hay là một cái tu viện thì nó vĩ đại không? Nó mới có dấu vết chứ mình xây cái nhà lên rồi mình đặt cái đó là thiền viện, mình muốn đặt cái gì đặt.
Mà trước có thiền viện thầy còn đặt tên. Giờ thầy đi rồi nếu mà lập thiền viện ai đã đặt tên?
Muốn tự đặt thôi với ai đặt.
Đâu có đâu, cái đó là hồi đó người ta cho tiền đóng góp. Thiền viện là của nhiều người đóng tiền chứ nó đâu giống thiền đường anh Bảo.
Ai tới ở đó cũng được hay sao?
Không có đâu, có mình chú Lân với cái cô Mai. Hồi kìa em đi Phan Thiết em ra em thấy vậy đó. Bự, miếng đất bự thiệt bự nhưng mà không có ai làm gì hết.
Cái thiền viện là trên nguyên tắc là mọi người nếu mà muốn tới đó tu học đều có quyền tới. Nó khác với cái thiền đường. Cái thiền đường là của một cái chủ nhà, nghĩa là họ chỉ mở ra sinh hoạt trong cuối tuần hay là gì đó thôi. Còn cái thiền viện là tu sinh có thể tới đó ở được. Nghĩa là ai cũng có thể tới đó ở để tu học. Kêu là cái thiền viện. Có cái chỗ đó mấy người người ta mở cái cảnh động loạn, người ta muốn trở về đó. Có cái nơi thanh tịnh để người ta tu học, người ta có thể ở một thời gian. Cái đó mới kêu là cái thiền viện. Còn cái nhà mình xây lên thì mình kêu thiền viện vậy thôi, chứ không biết nó có phải đúng nghĩa thiền viện không. Gìn giữ pháp môn tu học, làm sao mình gìn giữ? Tinh thần đồng nhất gìn giữ pháp môn tu học làm sao? Comment on peut conserver la méthode de perfectionnement spirituel? Mình muốn gìn giữ cho cái pháp môn tu học nó không có bị biến mất thì mình phải làm sao?
Imprimer les livres, garder les cassettes, les vidéos, et surtout avoir la possibilité d'avoir un livre qui nous enseigne comment bien pratiquer pour les générations futures et pour nous, le jour où nous pourrions éventuellement se réincarner, retrouver tous ces archives pour continuer la pratique du beau vice qui est absolument nécessaire. Mấy cái lời thầy giảng, et puis avoir la chance d'avoir un recueil que Bao a contribué pour les générations présentes et futures, parce que nous éventuellement mình đầu thai, đầu thai trở lại rồi mình, nếu mà mình không có mấy cái đề tài, mấy cái archive, mấy cái nói sao hiển
mấy cái gì
tài liệu
ôi giời ơi, mấy cái tài liệu mà mình nói mình tu để cho người khác tu mà mình có thể mình hưởng được tại ngày nào mà mình
chứ khái là mình phải tu đàng hoàng.
Phải rồi, phải tu đàng hoàng, để cho người khác tu như mình.
Thì mình mới truyền lại nó đúng cái pháp thì nó không có mất.
Phải.
Còn mình không có tu đàng hoàng, mình chỉ người ta tùm lum tà la, trặc lắc hết trơn rồi. Làm sao cái pháp nó còn được. Tam sao thất bổn mà.
Làm sao thắc bổn c'est quoi?
Làm sao tu fais trois fois de photocopie et tu as sept versions.
San chao si ben. San chao si ben.
Fan chao si ben. San
chao si ben. San chao si ben. San chao si ben. San chao si ben.
San chao si ben. San
chao si ben. San chao si ben. Tu as sept versions en faisant trois copies et tu as déjà sept versions. Ça veut dire ça complète la
dégénérée. D'accord.
Ça a eu bài lần mà nó ra tới bảy cái bản khác nhau. Là. Càng ngày
nó cắt l'original.
Oui, on perd l'original.
D'accord, merci.
Này tiếng Tàu mà.
Ờ, tiếng Tàu, dễ hiểu. Oui.
Mà
Phi Lan không có học tiếng Tàu này ha.
Vậy vậy. Si, maintenant je sais.
Rồi, câu chót. Do đâu phát đại nguyện và thành tâm? Thưa, tự nhiên phát đại nguyện và thành tâm do hành giả thực hành và thành tâm gặt hái được kết quả tốt. Và phự phát đại nguyện tu suốt kiếp và xây dựng thiền viện lưu lại dấu tích cho người kế tiếp cùng hành. phát tâm tự nguyện, chí tâm thành, dứt khoát tâm, dứt khoát làm thinh, hướng giới thanh, đại nguyện cứu mình cùng các giới, thành tâm tu luyện chẳng phân ranh. Lưu lại dấu tích cho người kế tiếp cùng hành. Ở thế gian thì nó có chùa, có nhà thờ. Sau đó người ta thấy chùa, nhà thờ, người ta đi kiếm, người ta tu. Còn mình thiền, mình có thiền viện, mình lưu lại thì người ta biết à, tới đó có thiền viện, có người tu thiền ở trong này.
Phân ranh là gì anh?
Phân ranh là chia ra ranh giới, kêu là phân ranh.
Ok. Ranh giới, ok. Merci.
Ranh là ranh giới đó, phân ra là mình ranh ra giữa biên giới giữa cái này với cái kia, nó kêu là phân ranh.
Chế limite.
Thay vì mình hòa đồng á thì mình phân ranh.
Ok, merci.
Con người của mình nó có hướng không? Est-ce que notre corps a des orientations? Con người của mình nó có hướng không?
Có chứ.
Hướng sao? Hướng nào?
La tête en haut, les pieds, tout ça, c'est en bas. C'est déjà...
Les points cardinaux.
Oui, c'est ça.
Points cardinaux.
Oui. Donc, oui. Tay nam bắc. Hein?
Et người có chứ. La tête, c'est vers...
Đấy, nào hướng nam là hướng nào? Hướng bắc là hướng nào? Hướng đông là hướng nào?
Hướng nam là c'est devant nos yeux.
Hả? Uh-huh.
Non,
hướng bắc là hướng nào?
C'est pas la tête.
Non, hướng bắc là phải là tête.
Hướng bắc, c'est derrière le dos. Ah. Si le sud est devant nos yeux, le bal inverse, c'est derrière dans le dos. Et l'est à la droite. Lorsqu'on a le nord devant soi, la droite, c'est l'est.
Cung nào kêu là hướng nam?
Cung lửa.
Cung nào?
Cung là gì bảo?
Cái cung ở trong mà bát quái á. Bát quái là tám hướng.
À, bát quái.
Bát quái.
Nó có tám hướng đó, cung gì? Cung nam là thuộc về cung gì?
Ly.
Cung ly.
Cung ly.
À, c'est pas les...
Cung ly, comment tu traduis ça?
Les orientations que tu, sur le feng shui que tu nous as envoyé récemment.
Ouais.
Il y a huit hướng là, il y a
cung ly thuộc ngõ ở nơi mình.
Il y a ly, il y a càng, il y a khám.
Khám.
Cấn, chẳng.
Khám là cái gì? Cung khám ở đâu?
C'est cam ou cam. Il y a deux façons d'écrire. Je sais même pas comment prononcer, tu sais.
Khám ở đâu?
C'est C-A-M et C-A-N.
Cung khám là cái là hướng nào?
Khảm là nước anh mở.
Dạ, khảm là thẳng á.
Thẳng là c'est l'eau.
Là hướng nào?
Dạ. C'est le nord alors.
Vậy, c'est le nord.
Hướng bắc.
Hướng bắc. Donc, dans notre corps, on a des quatre points cardinaux.
Oui.
Et quand on pratique, on doit synchroniser comment? Parce que nos points cardinaux, ils bougent tout le temps. Cái hướng cái trong người của mình nó thay đổi hoài, mình quay chiều này quay qua chiều kia nó đổi hướng, nhưng mà trong người mình nó dẫn cái hướng đó. Trước mặt ta là hướng nam, mà hướng ở sau lưng là hướng bắc. Khi mình ngồi thiền á, mình phải hòa cho nó như thế nào thì mình phải quay về hướng nam.
Hòa với lửa, hòa với lửa.
Thì lúc đó mình phải ngồi lại cho nó hướng nam, chứ không mình thả thì cái thân thể mình nó đi lung tung á.
Est-ce que ça va nous servir quand on va arriver au ciel, Bao?
Servir quoi?
Bah, l'avoir, c'est respecter ses points cardinaux lorsqu'on.
Non, cái đó
c'est ça, non, sur la terre.
Cái đó là tại vì mình thiền thì mình mới hướng về hướng.
Ah, d'accord.
Cho nên đâu có ăn nhậu gì.
Ok.
Cung Còn cái hướng trên trời á, là đâu có phải hướng đông tây nam bắc.
Vậy.
Cái đó kêu bằng gì?
Đại
hư. Đại hư không rồi, phải không?
Nó là bốn phương trời, mười phương Phật.
Bốn phương trời, mười phương Phật.
Phật. Mười phương Phật. Tại sao nó mười phương Phật?
Thêm thiên địa nữa.
Ừ.
Thêm trời và đất á.
Ở trời đất vô nó mới là hành mười hướng, chứ đâu phải là đông tây nam bắc cái hướng đó.
Xin lỗi nha, viết viết hướng thêm trời đất mười phương luôn.
Phải có trên trời dưới đất là cái đó, hai cái hướng khác, đâu phải là cái hướng đông tây nam bắc đâu. Rồi rồi hả rồi ha.
Merci Bảo.
Cảm ơn bảo.
Cảm ơn bảo.
Cảm ơn bảo. Cảm ơn bảo. Cảm ơn bảo. Cảm ơn bảo. Cảm ơn bảo. Cảm ơn bảo. Cảm ơn bảo. Cảm ơn bảo. Cảm ơn bảo. Cảm ơn bảo. Cảm ơn bảo. Cảm ơn bảo. Cảm ơn bảo. Cảm ơn bảo. Cảm ơn bảo. Cảm ơn bảo. Cảm ơn bảo. Cảm ơn bảo. Cảm ơn bảo. Cảm ơn bảo. Cảm ơn bảo. Cảm ơn bảo. Cảm ơn bảo. Cảm ơn bảo. Cảm ơn bảo. Cảm ơn bảo. Cảm ơn bảo. Cảm ơn bảo. Cảm ơn bảo. Cảm ơn bảo. Cảm ơn bảo. Cảm ơ